Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối công nghệ đầu tiên của năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 qua đi đã để lại nhiều khó khăn thách thức đối với ngành nông nghiệp, song đại dịch COVID-19 dường như tạo nên sức bật cho quá trình chuyển đổi số ở nông thôn trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này được thể hiện rõ nhất khi khoảng 10 triệu dân nông thôn bị giãn cách xã hội vì dịch bệnh, song vẫn có thể kinh doanh nông sản nhờ việc ứng dụng công nghệ.
Những nỗ lực chuyển đổi số của thanh niên nông thôn cũng là một trong những cách làm góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ trong ngành nông nghiệp. Chương trình Kết nối công nghệ nhân dịp đầu năm mới hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chuyển đổi số trong nông nghiệp cần nhân rộng những mô hình khởi nghiệp thành công của thanh niên nông thôn.
Bàn tròn công nghệ.
Bàn tròn công nghệ.
Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những khó khăn thách thức vì dịch COVID-19, đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, song năm 2021, ngành nông nghiệp đã đạt giá trị gia tăng toàn ngành khoảng 2,9%, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 68%, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành khoảng 48 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Đã có nhiều nông dân xuất sắc dẫn dắt hàng triệu hội viên nông dân cùng chuyển đổi số, như nhận xét của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến.
Chúng ta sẽ là những người đi đầu, tiên phong, những người dẫn dắt để cho hàng triệu hội viên, nông dân cùng bước vào cuộc chuyển đổi số đầy gian nan, thách thức, nhưng cũng là cơ hội rất lớn để làm được cuộc đại thay đổi cho ngành nông nghiệp.
Chuyển đổi số trong nông nghiệp đang cần nhân rộng những mô hình, những tấm gương thanh niên nông thôn khởi nghiệp thành công. Đây là nội dung chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong phần đầu của mục Bàn tròn công nghệ hôm nay.
Văn phòng Điều phối Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cách đây 5 năm, nếu đến các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên thì khó có thể thấy bà con ở đây sử dụng máy tính, điện thoại hay mạng xã hội. Song khi các dự án làm kinh tế nông nghiệp theo mô hình liên kết chuỗi, thử nghiệm các mô hình khởi nghiệp, bà con vùng sâu vùng xa bắt đầu được tiếp cận Internet, mở rộng thị trường và liên kết kinh doanh, quảng bá bán sản phẩm thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt cùng với sự vận động của Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Đoàn Thanh niên địa phương, bà con nông dân cũng tin tưởng vận động nhau cùng thử nghiệm các mô hình khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Chị Y Ró, một thanh niên nông thôn đã khởi nghiệp thành công với nhóm cà phê xứ lạnh xã Măng Cành, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum cho biết.
Hội Phụ Nữ Trung ương Nguyễn Tấn của huyện thì họ rất là quan tâm về khởi nghiệp cho chị em. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng vừa tạo công ăn việc làm cho chị em ở tại chỗ, rồi vừa giúp cho chị em có thu nhập, rồi giúp cho người dân có chỗ bán để người dân yên tâm thực hiện các mô hình.
Cũng ở khu vực Tây Nguyên, anh Trần Văn Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ An toàn FAOES, tỉnh Gia Lai, là một trong 57 cá nhân khởi nghiệp tiêu biểu vừa nhận giải thưởng Lương Định của năm nay, cũng không ngừng ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để vượt qua những khó khăn vì dịch COVID-19. Hợp tác xã của anh Công đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 40 thanh niên địa phương với mức thu nhập mỗi người từ 5 đến 8 triệu đồng mỗi tháng. Với các sản phẩm như tinh dầu xả, tinh bột nghệ, khoai lang Nhật, bơ bút, doanh thu của hợp tác xã trong năm 2021 vẫn đạt hơn 2 tỷ đồng nhờ đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, các mạng xã hội. Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai Trần Văn Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ An toàn FAOES, rất vui khi được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định của cho thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc.
Tôi rất vinh dự và tự hào khi được giải Lương Định của Hợp tác xã sẽ xây dựng cho cái sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Gia Lai tiếp cận với ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, và điều đấy cũng sẽ thúc đẩy cho những sản phẩm địa phương tham gia chương trình OCOP hay xây dựng hồ sơ cho sản phẩm của mình được tạo điều kiện cất cánh bay xa nhiều hơn. Tôi cũng mong muốn sẽ cùng với các bạn thanh niên ở tỉnh nhà nói riêng và hợp tác xã xây dựng cho nông nghiệp của Gia Lai đi lên phát triển cùng với đất nước.
Cũng là một trong số 57 cá nhân đạt giải thưởng Lương Định của năm nay, chị Đinh Thị Tuyết Nhung, giám đốc hợp tác xã Nhung Lũy ở xã Yên Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn cho biết, mặc dù tỉnh Bắc Cạn không có nhiều ca F0, song dịch COVID-19 vẫn khiến việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Do đó, chị đã thay đổi chiến lược kinh doanh liên kết sản xuất để đưa lạp sườn gác bếp Tây Bắc, bí xanh thơm Ba Bể xuống bán dưới xuôi bằng nhiều hình thức khác nhau.
Hợp tác xã Nhung Lũy cũng không tránh khỏi cái khó khăn khi mà đại dịch Covid ập đến, và hợp tác xã cũng đã thay đổi một số các cái chiến lược kinh doanh cũng như là liên kết sản xuất, tiếp cận với khách hàng qua hệ thống sàn thương mại điện tử cũng như là bán trên hệ thống website cũng như là trang web của hợp tác xã. Khi mà đại dịch Covid đến thì các cái chợ truyền thống thì gần như là đóng cửa, thì hợp tác xã Nhung Lũy cũng ký được hợp đồng với lại các cái siêu thị lớn để đưa các sản phẩm vào cho cái kênh chính thống. Hợp tác xã Nhung Lũy cũng rất là may mắn khi có sản phẩm bí xanh thơm Ba Bể được kết nối với lại rất nhiều khách hàng trên toàn miền Tổ quốc, cũng như là ký được với rất nhiều các cái hợp đồng của các cái đại lý chuỗi cửa hàng bán thực phẩm sạch. Vì thế nên là năm 2021 thì hợp tác xã Nhung Lũy rất là may mắn đã vượt qua được đại dịch và không bị ảnh hưởng nhiều.
Quý vị và các bạn thân mến, hành trình ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ trong việc tạo ra các loại nông sản chất lượng cao đã góp phần giúp cho nông trại Cờ Đỏ thuộc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương, tỉnh Nam Định vừa giành giải nhất cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021 với dự án sản xuất lúa sinh thái, sử dụng men vi sinh cải tạo đất, không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu. Nông trại Cờ Đỏ đang nỗ lực thay đổi cách làm nông nghiệp truyền thống, như chia sẻ của anh Lương Văn Trường, tác giả dự án này, trong trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa anh có thể chia sẻ về những sáng kiến sản xuất lúa sinh thái của nông trại Cờ Đỏ?
Trong quá trình trồng lúa, chúng tôi gặp những rủi ro như năm giữa 2018 chẳng hạn, nó mưa nhiều, thì giống nó cứ ngâm xong, không gieo được, lại để thối, thì bỏ đi. Cứ 2-3 lần liên tục như vậy thì cái thất thoát cái hạt giống rất là lớn. Thì chúng tôi đã nghiên cứu ra cái quy trình sản xuất cái hạt giống này làm sẵn để giúp cho người nông dân ấy, trong trường hợp mà gặp rủi ro và thiên tai thì khắc phục sau hậu quả luôn.
Vâng, khởi nghiệp bằng cách thay đổi công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và khi giới thiệu tới bà con nông dân cách ứng dụng công nghệ vào sản xuất thì các anh đã phải thực hiện như thế nào?
Để mà thuyết phục người nông dân thì chúng tôi đã tiến hành là một, chúng tôi đã đồng hành cùng người nông dân và chúng tôi cam kết với chuyện là bao tiêu mà người sẽ làm theo kỹ thuật của chúng tôi. Chúng tôi chịu trách nhiệm với họ cái việc là đảm bảo cái năng suất của cái diện tích đó sẽ tương đương hoặc cao hơn so với lại sản xuất thông thường. Sau đó là chúng tôi sẽ triển khai các cái giải pháp của mình đưa vào đó. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng người nông dân làm thực hiện điều đó.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh.
Quý vị và các bạn thân mến, để có thể đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tiến sĩ Trử Đức Hoàng, Phó trưởng phòng tài trợ đề tài hoạt động, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, các mô hình dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ cần được tập hợp tạo nên mạng lưới dữ liệu về khoa học công nghệ để có thể ứng dụng rộng rãi trên khắp mọi miền đất nước.
Việt Nam do đặc thù là một nước về nông nghiệp thì để chúng ta hình thành và xây dựng được cái chuỗi giá trị đồng thời là cái chuỗi sản phẩm nông nghiệp vươn ra được thế giới cũng rất quan trọng. Đối với một số cái nghiên cứu để có thể tạo ra được cái sản phẩm dịch vụ thì đòi hỏi là cái sự chung tay và đóng góp rất nhiều của các bạn. Vai trò của đổi mới sáng tạo thì nó sẽ gồm hai yếu tố. Thứ nhất là khởi nghiệp sáng tạo và thứ hai đó là đổi mới công nghệ. Thì hy vọng rằng có thể cùng chung tay gắn kết tạo ra một cái mạng lưới thực hiện tốt, tạo ra một cơ sở dữ liệu tri thức tốt và đồng thời là tạo ra một cái cơ sở dữ liệu về khoa học, về công nghệ và đổi mới sáng tạo để sẵn sàng có thể ứng dụng và đổi mới thực hiện tại Việt Nam dựa trên cơ sở dữ liệu của Việt Nam, dựa trên mô hình của Việt Nam, dựa trên bài toán cụ thể của Việt Nam.
Chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu của các ngành, các lĩnh vực, trong đó có ngành nông nghiệp. Cùng với việc nhân rộng các mô hình khởi nghiệp thành công thì chuyển đổi số ngành nông nghiệp còn đòi hỏi phải triển khai đồng bộ toàn diện và nông dân cũng phải là trung tâm chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đây sẽ là nội dung được phóng viên Minh Long phản ánh trong phần cuối của mục Bàn tròn công nghệ hôm nay.
Chuyển đổi số ngành nông nghiệp về lâu dài phải bắt đầu từ nông dân và phải đưa trên nền tảng số, dữ liệu số. Mọi chính sách phải hướng đến nông dân, nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã. Ở chiều ngược lại, nông dân, nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, người đứng đầu phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp, bám sát thực tiễn điều kiện hoàn cảnh của nền nông nghiệp Việt Nam để đạt hiệu quả cao, sức lan tỏa rộng và mang lại lợi ích cho nhiều nông dân, nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã. Chuyển đổi số sao cho hiệu quả, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi lãi suất thấp để đầu tư chuyển đổi số trong nông nghiệp, dự báo về cung cầu thị trường, tham gia sàn thương mại điện tử là những băn khoăn của nông dân.
Cụ thể cái vấn đề chuyển đổi số và cái mục đích của chuyển đổi số như thế nào để rồi về học để mà áp dụng chuyển đổi số.
Chuyển đổi số thì không phải dùng tiền mặt nữa. Bà con phải dùng được có cái điện thoại. Cái đơn giản nhất, làm sao mà bà con tiếp cận được những cái điện thoại thông minh đấy. Đấy mới là cái vấn đề cần thiết nhất.
Mong muốn đến thăm những cái cơ sở đã làm trước. Qua đó về mình sẽ nghiên cứu áp dụng với mình.
Chuyển đổi số là cơ hội để ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò chủ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và sau đại dịch. Nhiệm vụ chuyển đổi số ngành nông nghiệp được xây dựng trên 3 trụ cột gồm bộ số, kinh tế nông nghiệp số, nông thôn số và nông dân số. Thời gian qua, việc thực hiện chuyển đổi số bước đầu được áp dụng trong các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp đã mang lại những kết quả khả quan. Tuy nhiên, quy mô ứng dụng chuyển đổi số còn hạn chế, chưa đồng bộ giữa các vùng miền và địa phương. Đại dịch COVID-19 là khủng hoảng chung của toàn cầu, nhưng cũng mang lại những bài học và cơ hội. Và chuyển đổi số là cơ hội để ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và sau đại dịch. Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn cần một tầm nhìn xa, lựa chọn cách tiếp cận đúng, có bước đi phù hợp và được hỗ trợ thỏa đáng từ chính sách của nhà nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp số. Ông Lê Tân Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai nêu ý kiến, trong quá trình thực hiện chuyển đổi số cần sớm có định hướng tổng thể từ trung ương đến địa phương.
Mỗi địa phương mời một đơn vị tư vấn rồi là sử dụng một phần mềm ứng dụng. Trong khi đó thì sau này các phần mềm ứng dụng dùng chung toàn quốc chẳng hạn, chúng ta thống nhất thì những cái phần mềm mà các địa phương hiện nay đi trước và làm trước có thể lãng phí một cái nguồn lực rất lớn của nhà nước. Vì vậy cho nên là cần có một cái định hướng và xác định những cái nhiệm vụ trọng tâm, phân cấp và chia lộ trình để làm một cách tổng thể từ trung ương đến cấp xã. Thì tôi nghĩ là đây là cái việc hết sức thiết thực để giúp cho các địa phương có thể xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, giá trị của chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ tạo thêm những giá trị thặng dư cho nền kinh tế, mà là giúp hàng chục triệu hộ nông dân tiếp cận, cập nhật tri thức mới, mở ra cách nghĩ mới, cách làm mới, sẵn lòng thay đổi để hòa nhập xu thế phát triển của đất nước. Để chuyển đổi số trong nông nghiệp thành công, phải làm cùng nhau và tất cả cùng làm và tiếp cận cùng nhau, đó là yêu cầu bắt buộc. Theo đó cần dựa trên sự phát triển liên kết theo chuỗi ngang và dọc, hình thành phương thức mới và các mạng lưới hợp tác kết nối giữa các đơn vị trong ngành và ngoài ngành, tạo ra nông nghiệp kết nối và chia sẻ gắn chặt với thương mại số. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng,
chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ hội, là chìa khóa thực hiện hóa mục tiêu người nông dân sản xuất nông sản chất lượng với chi phí thấp nhất nhưng bán ra với giá cao nhất. Chuyển đổi số không phải là cải tiến mà là sự sáng tạo mang tính phá bỏ những cái cũ. Mỗi bước đi cần thận trọng với điểm xuất phát thấp, nguồn lực hạn chế, chuyển đổi số trong nông nghiệp không được phép sai lầm, làm ngay nhưng phải từng bước chắc chắn, làm không ngừng, đồng bộ. Tất cả mọi khâu, mọi việc cần phải chuyển đổi số, mọi công việc cần phải số hóa đồng loạt, đồng bộ. Mỗi chủ thể phải biết cần làm gì trước, công nghệ nào, ứng dụng tránh quá tải và lạc hướng.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, nhiệm vụ ưu tiên trước mắt sẽ trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch chuyển đổi số của ngành năm 2022 để các đơn vị tổ chức thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tạo đà cho các năm tới. Trong đó, nhiệm vụ rất quan trọng là tổ chức xây dựng, trình phê duyệt đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, làm cơ sở để toàn ngành triển khai chuyển đổi số, tạo động lực mới, đột phá, nâng cao hiệu quả sản xuất, thu hút sự tham gia của mọi thành phần trong chuỗi sản xuất. Từ người nông dân, nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã đều tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định hai lĩnh vực trọng tâm trong chuyển đổi số gồm trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cũng phải xây dựng tối thiểu một nhiệm vụ trong năm 2022 để tổng hợp lại trước ngày 20 tháng 12 năm 2022. Trước hết phải số hóa, tin học hóa và chuyển đổi số, song hành là an ninh mạng. Để chuyển đổi số hiệu quả thì cơ sở dữ liệu phải được triển khai một cách đồng bộ ngay từ bây giờ, cũng như kế thừa những kết quả đã đạt được. Chuyển đổi số trong toàn ngành phải thống nhất về dữ liệu, thực hiện đồng bộ và toàn diện để liên kết dữ liệu hiệu quả.
Chương trình Kết nối công nghệ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.